Gia đình giá hoàng. Tập 6, chương 8. Caesar cưỡi ngựa cùng kỵ binh Pháp, ngắm nhìn đoàn quân rất quy củ đang lấn dần những dải đất mênh mông, chỉ ngừng lại khi chiếm những lâu đài của địch. Trên đường mở lối tiến tới thành Nap như một lưỡi hái khổng lồ, đúng quy cách nhà binh. Mặc dù bị xem như một con tin, anh được binh sĩ đối đãi một cách trọng nể. Về ban đêm, họ cũng lỏng lẻo trong việc canh gác anh. Suốt những ngày dài, Caesar say mê những cánh đồng và chăm chú nhìn những viên chỉ huy Pháp hoạch định chiến thuật hay nghiên cứu chiến lược. Ngoài mặt trận, anh không còn là một hồng y mà là một chiến binh. Lần đầu trong đời, Caesar cảm thấy thật sự thoải mái. Nếu mối quan tâm duy nhất chỉ dành riêng cho cá nhân anh, Caesar có thể vui lòng rong ngựa cùng quân Pháp cho đến khi họ chinh phục được Nap. Nhưng vừa là con trai giáo hoàng, vừa là hồng y của tòa thánh, anh còn có vấn đề khác nữa phải đắn đo. Vì anh biết, cho dù giáo hoàng có thỏa hiệp với vua Pháp, thì cha của anh vẫn không muốn vua Pháp hay bất cứ một quyền lực ngoại bang kiểm soát một thái ấp nhỏ xíu nào của nước Ý. Anh tin chắc giáo hoàng cũng đang gặp gỡ các sứ thần của Tây Ban Nha, Venice, Milan và Florence, cố gắng thành lập một liên minh gồm những tiểu quốc thuộc tòa thánh để chống xâm lược nước Ý. Anh cũng biết trong lúc anh đang cùng quân Pháp tiến về Nap, thì Tây Ban Nha cũng đang chuẩn bị tàu thuyền và binh sĩ để chặn quân Pháp lại. Và nếu quân Pháp có dịp tiếp cận Nap và đoàn quân của vua Sạc có ý định chống trả đội quân hung bạo và khát máu Neapolitan lâu dài để chinh phục Nap và lật đổ vua Masino, giáo hoàng với trợ lực của vua Tây Ban Nha và Venice có thể sẽ chiếm lại ngai vàng và bắt quân Pháp quy hàng. Nhưng có một điều rất khó tính toán. Tất cả những việc trên có thể chu toàn nếu, một chữ nếu thật rắc rối, mạng sống của Caesar không bị đe dọa. Lúc này anh đang là một con tin, có thể cha anh sẽ lưỡng lự, kể cả từ chối quyết định hành động chống lại quân Pháp vì anh. Chỉ còn một giải pháp, anh phải trốn khỏi đây. Nhưng còn Jem, có nên đưa anh ta cùng trốn? Anh ta có đồng ý không? Những ngày vừa qua, Jem tỏ ra thích thú trong vai trò làm con tin cho Pháp. Thật ra mới đêm hôm qua, Caesar nghe trong lúc nhậu với đám binh sĩ, anh ta hào hứng lên kế hoạch để giúp quân Pháp lật đổ ngai vàng của ông anh ruột là hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Thuyết phục anh ta trở lại La Mã không là chuyện dễ, mà thổ lộ hết cho anh ta là việc quá nguy hiểm. Caesar cân nhắc, hai kẻ trốn, nguy hiểm sẽ tăng gấp đôi, mà anh thì nhất quyết không để cuộc đào tẩu này thất bại. Người Pháp sẽ không làm hại Jem, sẽ cho anh ta sống để họ có phương tiện quý giá để điều đình với giáo hoàng. Còn nếu giáo hoàng và Tây Ban Nha thất bại, chắc chắn anh sẽ giúp vua Sạc trong cuộc thập tự chinh. Vậy là Caesar quyết định. Gần nửa đêm hôm đó, anh bước ra khỏi lều. Hai tên gác trẻ tuổi đã quá quen biết anh đang ngồi dưới đất bên đám lửa nhỏ. Caesar chào nói thân mật. Đêm này trời đẹp quá nhỉ? Trong veo phải không? Trăng lại đầy và không nghe tiếng chó tru. Hai cậu lính cũng đồng ý với anh. Anh giờ ngắm bầu trời. Một chàng đưa bầu rượu lên mời, Caesar lắc đầu bảo, tôi có thứ khá hơn. Anh trở vào lều, cầm ra chai rượu vang đỏ và ba cốc bạc. Mắt hai cậu lính sáng lên khi Caesar đưa mỗi người một cái cốc và rót cho họ, rồi rót cho chính anh. Bên ngoài lều, ba người cùng ly, nhưng chỉ một lúc sau hai lính trẻ bắt đầu ngáp. Caesar chúc họ ngủ ngon rồi bước vào lều. Anh giấu cái gói nhỏ bà lão Noni đã cho, ngồi đợi. 20 phút sau, Caesar lẻn ra ngoài, trang phục đầy đủ, lẳng lặng đi qua những dãy lều tới nơi buộc ngựa. Một tên gác ngồi quay lưng lại phía anh, đang ngắm đám lính say ngủ. Caesar âm thầm tới sau gã, đưa bàn tay bịt mồm và nhanh nhẹn ghì chặt đầu gã, rồi siết họng gã thật mạnh bằng cánh tay anh. Chỉ một lát, tên lính bất tỉnh. Caesar tìm được con ngựa của anh, một con ngựa giống mạnh khỏe đen bóng. Rồi thận trọng dắt ngựa ra khỏi trại, không gây một tiếng động. Anh thoát lên ngựa không yên, giống như trước kia anh đã cưỡi nhiều lần tại hồ bạc. Ra tới đường cái, Caesar phóng như bay về La Mã. Hôm sau, tắm rửa thay quần áo xong, Xê Ra vào gặp Giá Hoàng. Ông đứng dậy đón anh, mắt đầy lệ, và khi ông ôm anh, Xê Ra phải ngạc nhiên không ngờ ông khỏe đến thế. Giọng ông xúc động thân tình. Xê Ra con trai ơi, con không thể tưởng tượng nổi như ngày qua cha đau khổ đến nhường nào. Con đã cứu ta khỏi sự lựa chọn khủng khiếp nhất trong đời. Ngay khi tập hợp các thành viên liên minh, cha biết rằng vua Sạc sẽ quả quyết là ta đã vi phạm hiệp ước. Vì vậy, cha rất lo sợ cho sự an toàn của con. Cha bị giày vò trong do dự. Cha có phải bỏ qua những kế hoạch liên minh và hy sinh lãnh thổ cùng chức vị giáo hoàng? Hay cha nên tiếp tục tiến tới trong mối nguy hiểm của đứa con yêu dấu? Xê Gia thấy thinh thích vì chưa bao giờ thấy cha khốn khổ đến thế. Chàng nói, rồi cha quyết định thế nào?
Bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa con trai ạ. Con đã được an toàn, đã giải quyết giùm cha tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Ông dịu dàng mỉm cười. Phản ứng của vua Sạc đối với vụ đào thoát của Xê Gia nhẹ nhàng hơn giáo hoàng trong đợi. Nhưng ngay khi nghe tin kết quả chiến dịch của nhà vua, ông hiểu ngay vì sao. Quân Pháp đã thành công trong việc chiếm Náp, Yumashino không hề chống cự, thoái vị rồi chuồn. Vua Sạc toàn thắng, vượt qua trở ngại thứ nhất trên đường chinh phục Jerusalem và dẹp bỏ quân vô đạo. Ông không muốn chuyện chạy trốn của Caesar làm giảm bớt niềm vui. Tất cả mong muốn con bây giờ là thưởng thức vẻ đẹp của Náp, là rượu thơm, gái đẹp, thức ăn ngon. Caesar tự do, giáo hoàng bắt tay ngay kế hoạch liên minh. Vua Ferrand đã chết, mối đe dọa từ Náp trực chờ xâm nhập Milan. Đệ nhị Moro chỉ có nước sốt sắng lại ngã về La Mã, quân đội Milan và Florence bắt đầu tập kết ở miền Bắc. Họ đã có kế hoạch kết hợp với Tây Ban Nha để di chuyển ngược lên bán đảo Ý. Giáo hoàng cho gọi Caesar và Dua đến cùng duyệt lại chiến lược của ông, hầu lập kế hoạch cho liên minh. Cha không quan tâm là vua Pháp sẽ chống đối mạnh mẽ vì cha đã không giữ lời trong vụ Náp sao thưa cha? Nghe Caesar hỏi, giáo hoàng thoáng bối rối rồi cau mày.
Không giữ lời hứa, còn nói gì thế Caesar? Cha hứa không can thiệp vào việc ông ta chinh phục Náp, không một lần cha nói cho phép ông ta được giữ Náp.
Dua mỉm cười.
Tôi nghi là ông vua trẻ này lại dịnh ngay vào chính sự xảo diệu đó của giáo hoàng để giữ Náp đấy.
Caesar hỏi. Như thế, kế hoạch của cha là lực lượng liên minh sẽ cắt đứt đường rút lui. Quân Pháp sẽ bị đè bẹp giữa quân Tây Ban Nha kéo tới từ phía Nam và quân của Milan từ Venice phía Bắc. Thưa cha, vậy là chúng bị kẹt giữa đe và búa rồi.
Dua lại hỏi. Nhưng lỡ quân Pháp vượt qua quân Tây Ban Nha và Neapolitan để tiến vào La Mã thì sao?
Giáo hoàng trầm ngâm.
Nếu chúng tránh né được quân của ta ở phía Nam và tìm được đường tiến về thành phố, dù chỉ vài ngày cũng đủ thời gian gây tổn thất to tát cho ta, chắc chắn chúng sẽ cướp phá.
Đưa A nói,
mà lần này chắc chắn vua Sạc sẽ không ngăn cản chúng.
Caesar suy nghĩ rồi đưa lời đề nghị. Sạc phải nhận ra rằng nếu ông ta mong khai quá xứ Náp thì ông ta phải thuyết phục được cha cắt đứt mối quan hệ với khối liên minh. Ông cần phải được cha làm lễ đăng quang và ban phép lành vì cha là lãnh chủ. Giả hoàng cảm thấy còn những điều anh chưa nói hết, nhưng ý kiến của anh cũng gây ấn tượng mạnh trong ông.
Vậy thì con trai, chiến lược của con thế nào?
Caesar cười tinh quái. Thưa Đức Thánh Cha, nếu quân Pháp tìm thấy cha ở đây, thì khi rút quân, họ sẽ nắm cơ hội ép cha nhượng bộ. Còn nếu cha ở một nơi nào khác thì... Khi quân tiền trạm của Pháp vào thành phố, chúng báo cáo lên vua Sạc, giáo hoàng đã đi Oviedo, phương Bắc. Vua Sạc ra lệnh cho quân của ông vượt qua La Mã để tiến tới Oviedo. Khi được tin báo của các thám báo, giáo hoàng đã sẵn sàng. Quân Pháp chưa kịp tới, ông và vị đặc sứ đã đang trên đường tới Perugia. Nơi đây, ông lại hội ngộ cùng con gái Lucrezia. Vì từ Oviedo, giáo hoàng đã cho Michelotto đi đón Lucrezia. Mấy tháng rồi, không được gặp con và ông cũng muốn tự mình an ủi con gái, nói về chuyện người chồng của cô.
Ông cảm thấy thú vị khi có con gái ở bên, giúp ông tiêu hao thời giờ trong khi chờ đợi hồi chung cuộc của quân Pháp xâm lăng. Vua Sạc tiến vào Oviedo với khát khao thuyết phục giáo hoàng ký một hiệp ước mới. Nên khi được tin giáo hoàng đã tới Perugia, ông tức giận vì thất bại, ra lệnh rút ngay ra khỏi Oviedo và tiến đến Perugia. Chợt ông nhận ra lính tiền trạm của ông phía trước. Tên lính hụt hơi, lắp bắp, báo tin quân đội liên minh với số lượng rất đông đang tập trung phía Bắc. Vua Sạc phải đổi kế hoạch, rồi ông lại nhận thêm hung tin. Người đồng minh mới của ông, tướng Visciano Orsini, đã bị quân Tây Ban Nha bắt. Và quân Tây Ban Nha hiện nay đang di chuyển về Nam, ngay phía sau ông. Vua Sạc không dám phí thời giờ đuổi theo giáo hoàng khéo lẫn như trạch nữa. Ông sợ bị sa bẫy và quân đội của ông sẽ trở thành mồi ngon của kẻ thù. Không chậm trễ một giây, ông thúc quân rượt tới dãy Alps không chút xót thương. Quân của ông đến vừa kịp lúc, họ phải chiến đấu với khinh binh của liên minh bằng những ngọn giáo bắt chéo nhau làm rào cản. Vua Sạc tơi tả và bại trận, kéo quân về Pháp. Chương 9. Hiện giờ La Mã đã tạm thời yên tĩnh, nên giáo hoàng cần được nghỉ ngơi. Ông du hành về Hồ Bạc, rồi nhắn các con cùng tới để tổ chức buổi hội gia đình. Lucrezia đến từ Pesaro, Choang từ Tây Ban Nha nhưng không có Marie đi cùng, Joffre và Sancia từ Naples. Gia đình Borgia lại sum vầy. Nội trong tuần, bà Arina sẽ cùng đến với Julia. Vì giáo hoàng dự định sống mấy ngày đầu riêng với các con ông, không muốn bị quấy rầy. Tại Hồ Bạc, Rodrigo Borgia đã cho xây một biệt thự bằng đá rất uy nghi, một ngôi nhà đi săn với chuồng ngựa, dành cho những con ngựa vật vãi và nhiều căn lều để làm nhà ở cho đàn bà, trẻ con thường đi theo ông, nhưng khi ông tránh cái nóng hè đến ngộp thở của thành phố. Giáo hoàng rất thích được vây quanh bởi những phụ nữ xinh đẹp, đeo đầy đồ trang sức, và lắng nghe tiếng cười vui của những sinh vật tinh xảo này. Vì vậy, nhiều phu nhân, khi các đức ông chồng công tác xa cũng tháp tùng giáo hoàng, có bà tha cả con theo. Những đứa trẻ mặt mũi sáng láng tinh khôi, chẳng gợn chút bụi trần, gây cho ông cảm thấy tràn trề hy vọng. Những nhà quý tộc và phu nhân của họ, những người đàn ông và các bà hầu cận, đầy tớ và đầu bếp của lâu đài, cùng những thành viên trong triều đình ông, tính ra đến hơn 100 người. Rồi còn nhạc công, diễn viên, đám múa rối và những anh hề đều góp sức tạo nên những hài kịch, các màn trình diễn để giáo hoàng thưởng ngoạn. Giáo hoàng thường ngồi bên bờ hồ với các con. Trong những giờ khắc êm đềm đó, ông hay kể những chuyện đầy rẫy phép lạ như chuyện bao kẻ tội lỗi đã từ La Mã tới tẩm nước hồ này để tẩy uế những khát khao đầy tội lỗi của họ. Mấy năm trước, lần đầu nghe ông kể những chuyện này, Caesar hỏi, cha cũng đã tắm nước hồ này, phải không ạ?
Không bao giờ, vì cha có phạm tội gì đâu.
Ông mỉm cười trả lời, Caesar cười lớn bảo, thế thì con cũng như cha, không có dục vọng nào để phải tẩy uế. Lucrezia láo lỉnh bảo, con nghĩ cả cha và anh đều không cần đến phép lạ đâu nhỉ? Giáo hoàng ngửa cổ ha hả cười vui vẻ.
Hoàn toàn trái lại con ơi, ngay lúc này cha có một nhu cầu lớn vì cái dục vọng trần thế và cha phải sống trong hải hùng chờ được mau chóng tẩy sạch, rồi cũng phải tới khi đó thôi. Nhưng không phải lúc bụng cha đang cồn cào vì đói, còn hơn cả cái đói của linh hồn cha xin cứu rỗi nữa kìa.
Ông làm dấu thánh như sợ vừa phạm tội bất kính. Mỗi sáng sớm đều mở đầu bằng một cuộc đi săn, mặc dù luật thánh cấm giáo hoàng săn bắn, nhưng ông vẫn lời bác sĩ bảo ông phải luyện tập thân thể. Riêng ông thầm lý luận, mình đã từng làm những chuyện cũng bị cấm, nhưng đa số những vụ đó vẫn không khoái bằng thú đi săn. Khi những người hầu cận nhắc nhở vì ông đi ủng, thần dân không thể hôn chân ông để tỏ lòng tôn kính, ông nói đùa, để tránh đám chó săn cắt đứt ngón chân. Bao quanh ngôi nhà săn là 100 mẫu đất đai được phong kín bằng cọc gỗ và dải bườm dày, tạo thành một khu biệt lập. Cuộc chơi gói trọn nơi này. Trước khi bắt đầu mỗi cuộc săn, thịt tươi chất đóng gần cổng chính nơi dây nhốt thú để dẫn dụ các con thú tiến đến cái chết. Bình minh vừa ló dạng, dân săn tập trung lại. Ngay khi họ uống một cốc rượu mạnh Frascati để thêm phần hưng phấn, giá hoàng thả rơi lá cờ biểu tượng của ông. Cùng tiếng càng trống vang lên, cổng chuồng được mở toang. Mười mấy tay săn chạy dội vào, rải thịt tươi thành một đường dài, và những con thú phóng khỏi cổng tới nơi mà chúng tưởng là tự do. Hươu, nai, chó sói, heo rừng, nhím, tất cả đều đụng đầu với những tay săn. Giáo, gươm, cả những cái rìu khát máu ngoài mặt trận đều dung lên. Những người đi săn vào cuộc đuổi bắt các con mồi của họ. Lucrezia và Sansa cùng các phu nhân hầu cận trên khán đài cao an toàn ngắm nhìn vụ tàn sát. Trong các cuộc săn, sự có mặt của phụ nữ làm tăng thêm hào hứng và dũng cảm cho quý ông. Nhưng Lucrezia gớm ghiếc, bịt mắt quay đi. Có điều gì đó trong phản ứng của cô tương tự số phận những con thú khốn khổ bị sa bẫy kia với chính số phận cô. Trái lại, Sansa chẳng có gì xúc động, hớn hở như quang cảnh này đang được cô chờ đợi. Thậm chí Sansa còn đưa chiếc khăn tay bằng lụa của cô cho gã anh chồng, Choang, để nhúng vào máu con lợn rừng bị giết. Vì dù không giỏi binh đao như Caesar, nhưng Choang có cái thú tàn bạo và nhu cầu gây ấn tượng với mọi người, đã làm anh ta trở thành một tay săn tinh xảo nhất trong gia đình. Anh đã trình diễn một màn thật dũng cảm, đứng chờ cho tới khi con lợn rừng khổng lồ xông tới, anh đâm con vật bằng giáo, rồi đập nó bằng một cây rìu. Caesar cưỡi ngựa xuyên trong khu vực săn bắn cùng hai con chó săn yêu quý của anh, con Heather và con Ham. Mặc dù làm ra vẻ đi săn, thật ra anh chỉ thích phóng ngựa cùng hai con chó. Hơn nữa, hôm nay trong đầu anh rối bời bao ý nghĩ. Anh ganh với Choang, nó được sống một cuộc sống trọn vẹn, bình thường và hướng về binh nghiệp, trong khi bản thân anh phải phó thác cho hội thánh, cái nghề mà anh không chọn, không ưa. Như mật đắng dâng đầy cổ họng, anh cảm thấy căm ghét thằng em vô cùng, nhưng cơn giận bừng lên lại nguội ngay, anh tự trách mình. Một thiện nhân, nhất là một kẻ trong chiếc áo tu hành, không bao giờ được thù ghét em ruột mình. Điều đó không những là bất thường, làm cha anh đau khổ, mà thật sự nguy hiểm. Choang là chỉ huy trưởng đội quân tòa thánh, quyền lực của nó còn hơn bất cứ đức hồng y nào trong giáo hội. Và còn một sự thật sờ sờ ra đó, sau bấy nhiêu năm, tất cả cố gắng để làm vui lòng cha vẫn là Choang, cục cưng của cha chứ không phải là anh. Đang trầm ngâm, Caesar giật mình nghe tiếng kêu ăn ẳng của con chó. Anh phóng ngựa về phía tiếng kêu thê thảm. Caesar phát hiện con chó to lớn của anh bị ghim xuống mặt đất bằng một cây giáo. Anh nhảy xuống ngựa để giúp con vật bị thương, và anh nhìn thấy bộ mặt đẹp trai của Choang co dúm lại, cao có đầy tàn nhẫn. Anh đã hiểu tất cả, nó đã sảy một con mồi và bực tức đâm con chó săn của anh. Anh tưởng nó cố tình, nhưng rồi Choang thúc ngựa lại gần anh xin lỗi. Em sẽ mua cặp khác đền anh. Tay vẫn cầm cây giáo vừa rút ra khỏi thân con vật, anh giận run người. Rồi anh nhìn thằng em phóng ngựa tiến tới con lợn rừng đang mắc lưới, chờ cú đâm chí mạng của Choang. Đúng lúc đó giáo hoàng phóng ngựa qua, la lớn. Con này mắc bẫy rồi, kiếm con khác. Ông thúc mạnh ngựa, vượt lên đuổi theo con lợn rừng to lớn. Các tay săn khác lo ngại vì sự liều lĩnh và tốc độ quá nhanh của ông, phóng dội theo để bảo vệ giáo hoàng. Nhưng ngay khi ấy, giáo hoàng vẫn tỏ ra là một người dũng mãnh, đâm mạnh mũi giáo vào sườn con vật. Ông đâm thêm hai nhát, xé nát tim con vật đang hấp hối. Tất cả đám người đi săn nhào tới, sẽ thay con vật ra từng mảnh. Ngắm nhìn ông biểu diễn tính can trường, sơ ra kinh ngạc vì sức lực của ông và cũng cảm thấy hãnh diện. Nếu đã không được làm theo ý nguyện của mình, ít ra anh đang làm điều cha muốn, và anh biết đã đem lại nguồn vui cho ông. Nhìn con vật vừa bị hạ, anh cảm thấy mình may mắn đã trở thành con người theo ý của cha. Chạng vạng tối, Caesar và Lucrezia tay trong tay đứng bên mặt hồ lấp lánh. Hai anh em ruột tạo thành một cặp thật đẹp đôi. Thân hình cao lớn, điển trai với nước da ngâm và vẻ buồn phiền của anh tương phản với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, luôn long lanh sáng ngời, thông minh và khoái hoạt. Cho dù lúc này cô đang buồn lòng, cô vẫn bảo. Cha bắt em lấy Giovanni. Đúng là một sự nhầm lẫn anh ạ. Anh ta không phải là người tốt. Anh ta ít khi nào nói với em, mà có nói thì lại rất thô bỉ, cục cằn.
Em chẳng hy vọng gì ở con người ấy. Em biết cuộc hôn nhân này chỉ vì quyền lợi chính trị, nhưng em không ngờ em quá khốn khổ thế này.
César cố dịu dàng. Greja, em biết Ludovico Sforza vẫn là nhân vật đầy quyền quy ở Milan. Chồng em đã giúp chúng ta củng cố mối liên hệ với gia đình đó trong một thời điểm cam go nhất.
Em hiểu, có điều em tưởng bằng cách nào đó sẽ chịu đựng nổi. Nhưng ngay cả khi cùng quỳ gối trước bàn thờ giữa cái đám cưới xa hoa gớm ghiếc ấy, nhìn sang người đàn ông sắp làm chồng mình, em biết ngay có điều nhầm lẫn kinh khủng. Em chẳng biết nên khóc hay cười khi nhìn tất cả những chiếc áo hồng y màu tía và những thân bọc trong bộ y trang Thổ Nhĩ Kỳ thơ bạc kia. Tất cả những cái đó tiêu biểu cho buổi lễ. Em chỉ còn biết đau khổ thôi.
Trong lễ cưới đó không có điều gì làm em vui sao?
Có.
Có. Là anh. Trong bộ áo chùng đen và con thuyền nhỏ trang trí với hai dạng bông hồng.
César đứng lại nhìn thẳng mặt em gái.
Anh không chịu được nữa. Anh không chịu nổi cái ý nghĩ em ở trong vòng tay của một tên đàn ông khác vì bất kỳ lý do gì. Đáng lẽ anh nên đi xa, đừng tham dự vào vở kịch thất bại hoàn toàn đó. Nhưng cha cương quyết bắt anh phải có mặt. Hôm đó tim anh đen tối như bộ áo chùng anh mặc.
Lucrezia nhẹ nhàng hôn môi anh.
Giovanni chỉ là một tên kiêu căng khoác lác, một người tình khủng khiếp. Em khó mà tránh được móng vuốt anh ta, chỉ còn khóc tới lả người đi. Thậm chí không thể nào em chịu nổi cái mùi của anh ta nữa.
César cố giấu nụ cười.
Em không thích thú khi ngủ với hắn sao?
Anh yêu ơi, em thấy có sự khác biệt như thiên đàng và địa ngục vậy.
Rồi họ tiếp tục dạo bước băng qua cây cầu nhỏ tiến vào rừng.
César bảo, chồng em làm anh nhớ lại cậu Joan của chúng ta.
Joan còn trẻ, có thể lớn lên sẽ thay đổi. Có một người anh như anh là may mắn cho em, chứ không phải cho Joan.
César lẳng lặng một lúc rồi nghiêm túc nói, thật ra anh tin thằng em Geoffrey của chúng ta mới thật sự là một tai ương của gia đình. Anh chấp nhận sự ngốc nghếch của nó, nhưng chuyện gia đình nó và con Sasha gây tai tiếng quá. Hơn 100 kẻ hầu người hạ chỉ phục vụ cho hai đứa. Đĩa vàng, chén ngọc, tiệc tùng tới 200 thực khách, rõ điên khùng, ảnh hưởng tệ hại đến gia đình chúng ta. Quan trọng hơn nữa là con một giáo hoàng mà sống xa qua lãng phí như thế thì rất nguy hiểm.
Em biết, cha cũng bực về chuyện ấy lắm. Dù ông không biết hết tất cả mọi chuyện về nó, nhưng cha yêu nó ít là hơn yêu chúng ta. Và nhận biết sự yếu đuối, thiếu ý thức của nó, cha lại càng tha thứ cho nó nhiều hơn.
César lại dừng bước ngắm mặt cô dưới bầu trời trăng sáng. Làn da trắng mịn như sứ của cô dường như sáng hơn bình thường. Anh nhẹ nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Nhưng anh nhìn thấy một nỗi buồn thâm thẳm làm anh phải quay đi. Anh hỏi,
Lucrezia, em có muốn anh nói với cha để em được ly dị với Giovanni không? Cha rất thương yêu em, chắc ông rất sẵn lòng. Liệu Giovanni có bằng lòng ly dị không?
Lucrezia mỉm cười.
Em tin là chồng em rất thoải mái sống không có em. Anh ta chỉ tưởng đến của hồi môn của em thôi. Vàng trong tay em quyến rũ anh ta hơn là mái tóc vàng của em.
César cười với lời nói thẳng thắn của cô. Đợi khi nào thuận tiện, anh sẽ trình bày vấn đề này với cha.
Bóng tối đang dần dần phủ xuống hồ bạc. Trang thu xếp để khoe ngôi nhà nhỏ săn bắn của cha anh với cô em dâu. Từ khi hoàn tất, ngôi nhà ít được sử dụng tới.
Sasha bằng tuổi Joan, nhưng cô có vẻ kém chín chắn hơn anh ta nhiều.
Cô có nét đẹp cổ điển của dân Aragon, mắt màu xanh sẫm, lông mi rậm và dày, tóc đen láng mướt. Toàn thể cử chỉ của cô nhẹ nhàng, tinh quái, gây cho mọi người ý nghĩ cô nhanh trí, thông minh. Thật ra đó chỉ là một cao giọng thiển cận,
một phương sách sử dụng đến phát nhàm, hồng mê hoặc kẻ ngây thơ. Joan nắm tay cô, dìu cô bước xuống một khoảng đất sạch sẽ trong rừng. Từ đó cô nhìn thấy ngôi nhà bằng gỗ thông và ống khói bằng đá. Một nơi thật không xứng với một nàng công chúa. Joan mỉm cười nói, cô quả là công chúa vì là con của vua Massino xứ Nap. Vẫn nắm chặt tay Joan, cô bảo, em thấy hấp dẫn đấy chứ. Vào trong nhà, lúc Joan nhúm lửa lò sưởi, cô vào quanh phòng, ngắm nghía những cái đầu thú treo trên tường. Lục loại mấy tủ ngăn bằng gỗ, cái kệ trên đầu của cái giường nhồi chặt lông chim và những món đồ gỗ khác mà những vết ố vàng cũng được chùi đánh bóng lộn lên, chứng tỏ đã được dùng và chăm sóc kỹ lưỡng nhiều năm. Cô hỏi, không dùng đến từ lâu rồi, sao cha cho chăm sóc đồ đạc kỹ thế? Đang quỳ bên lò sưởi, Choang ngẩng lên trả lời, khi có dịp, ông vẫn dùng tiếp khách, những khách ông muốn được một mình với họ thôi, giống như anh bây giờ này. Anh đứng dậy, bước qua phòng, tiến gần cô, ôm chầm lấy, hôn cô. Cô để yên một lúc, rồi quay đi bảo, không, em không thể, Geoffrey sẽ... Joan siết chặt vòng tay hơn. Geoffrey sẽ chẳng làm gì hết, nó là thằng vô dụng. Joan có thể không ưa Caesar, nhưng còn nể trọng sự thông minh và những tài năng về thể lực của anh ta. Trái lại, với thằng Geoffrey vô tích sự, anh chỉ thấy khinh miệt. Joan là siết chặt con vợ của thằng em, lùa tay với cái giấy trắng rộng thùng thình, vuốt ve bắp vế con bé, đưa những ngón tay tiến dần lên cho tới khi cảm thấy phản ứng đáp lại. Rồi nó kéo cô tới cái giường kế bên. Vài giây sau, cả hai nằm bên nhau. Ngọn lửa duy nhất bập bùng trong lò sưởi, mái tóc đen của Sandra xõa trên mặt gối, giấy kéo cao làm bùng cháy thêm dục vọng của Joan. Nó leo ngay lên cô, vào cô, rồi chậm rãi rút quân. Nó nghe cô rên lên, nhưng không phản đối. Trái lại, cô còn hôn như điên lên cặp môi hé mở của nó, uống lấy uống để như chết khát. Choàng hành sự mạnh hơn, liên tục tống khứ mấy từ em chả, anh Geoffrey ra khỏi đầu Sasha, cuốn hút tâm trí cô mơ màng lên chín tầng mây. Tối hôm đó, Gia Hoàng ăn bữa khuya ngoài trời cùng gia đình bên hồ bạc, đèn lồng đủ màu treo trên cây, đuốc bập bùng trên những cột gỗ cao trồng dọc bờ nước. Những con thú bị tàn sát làm được bữa tiệc to đủ cho hơn 100 người của giáo hoàng vẫn còn thừa rất nhiều để ban phát cho dân nghèo dùng lân cận. Sau màn giúp vui của các nhạc công và dàn múa rối, Joan và Sasha đứng lên trình diễn một bài song ca. Caesar ngồi cạnh Lucrezia, tự hỏi không biết hai đứa tập tành với nhau từ bao giờ mà hát ăn ý thế. Nhưng chồng của Sasha có vẻ khoái lắm, vỗ tay bôm bóp để hoan hô. Caesar không biết ông nhóc này đần thật hay giả vờ. Giáo hoàng hứng thú đàm luận cũng ngang ngửa với trò săn bắn, ăn ngon, gái đẹp. Sau bữa ăn tối, khi các màn hài kịch và cuộc khiêu vũ mở màn, ông chuyện trò với các con. Vì trong đám diễn viên, một anh hứng chí cương nhảm một câu thoại của nhân vật quý tộc nghèo khổ, đặt câu hỏi, tại sao Chúa Nhân Từ lại bắt những con người có đức tin phải chịu những bất hạnh của thiên nhiên? Sao người chấp nhận lũ lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh? Sao người bắt trẻ con vô tội gánh chịu những điều tàn nhẫn kinh khủng thế? Sao lại cho phép con người được tạo nên từ hình ảnh chính người, thoải mái, hủy hoại đồng loại mình đến thế? Giáo hoàng nhận đáp trả những câu thách đố này, nhưng vì đang ở giữa những người thân, ông không dẫn kinh thánh để nêu quan điểm của mình. Tốt hơn là ông trả lời theo cái giọng của một hiền triết Hy Lạp hoặc một tay lái buôn Florence. Ông nói, chuyện gì xảy ra nếu Chúa hứa một nước thiên đàng không có khổ đau ngay dưới thế gian này? Thiên đàng dường như không có cái giá như thế. Lý do gì phải thử thách lòng thành và đức tin của con người? Không có luyện tội thì không có thiên đàng. Rồi thì con người sẽ âm mưu tạo ra tội lỗi vô tận nào? Con người sẽ mơ tưởng mọi cung cách để tiêu diệt lẫn nhau. Thế gian sẽ không còn là thế gian nữa. Điều gì đạt được mà không phải chịu khổ đau đều vô giá trị. Điều gì đạt được một cách dễ dàng đều không đáng kể. Con người sẽ là kẻ xảo trá đánh bạc biệp với đời sống. Hắn không khá gì hơn những con vật chúng ta nuôi, không có những trở ngại mà chúng ta gọi là bất hạnh đó, thì niềm hân hoan trên nước thiên đàng sẽ ra sao? Không, những bất hạnh này là chứng cớ của Chúa, của tình yêu Chúa dành cho con người. Vì thế, những gì con người đối xử với nhau, chúng ta không thể than trách Chúa. Chúng ta phải tự trách mình và hãy lấy thời gian chúng ta ở thế gian này mà luyện tội. Lucrezia là đứa con quan tâm nhất đến vấn đề đức tin và đức hạnh, hỏi cha. Cha ơi, thế thì tội lỗi là gì? Quyền quy là tội lỗi con ạ. Và bổn phận của chúng ta là tẩy rửa khát vọng quyền quy trong con tim, trong hồn của con người. Điều đó giáo hội có thể làm được. Nhưng chúng ta không bao giờ tẩy xóa được quyền uy của xã hội trong xã hội. Do đó, chúng ta không bao giờ có thể xóa sạch tội lỗi của xã hội văn minh. Mãi mãi là bất công, mãi mãi là tàn nhẫn đối với con người bình thường. Cũng có thể trong 500 năm nữa, con người sẽ không lường gạt nhau, giết hại lẫn nhau. Ôi, ngày ấy hạnh phúc làm sao? Rồi ông nhìn thẳng hai con trai, Joan và Cesar. Nhưng đặc tính rất tự nhiên của xã hội là để giữ được sự đoàn kết của một dân tộc, vì Chúa, vì Tổ quốc, một ông vua phải treo cổ, phải thiêu chết thần dân để bẻ gãy ý chí của chúng. Vì con người cũng cứng đầu ngoan cố như thiên nhiên, và lại còn có những con quỷ chẳng biết khiếp sợ nước thánh là gì. Trong khu ở riêng, Geoffrey buồn bực tới lui. Đêm nay Sansa vẫn chưa về. Trong buổi hội gia đình, khi Geoffrey bảo Sansa cùng về, con bé cười khỉnh, phẩy tay đuổi nó đi. Nó nhìn những người chung quanh, đỏ mặt nhức mắt vì ngượng. Mặc dù mọi người đều đang ăn nhậu, cười nói vui vẻ, nhưng nó tin là họ đã thấy cử chỉ của vợ nó. Thật là nhục nhã. Vậy mà vì sự đòi hỏi của nghi lễ hoàng gia, nó vẫn phải cười, vỗ tay. Nhưng hình ảnh của vợ nó và thằng anh hòm hỉnh cặp kè song ca với nhau làm nó phải nghiến răng, chẳng có chút thú vị nào với bài ca ngọt ngào mà con vợ nó hát. Geoffrey đã phải về một mình, cố ngủ mà không được. Nó ra ngoài trời cho bớt nực, tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm tĩnh mịch làm nó bớt cô đơn. Nó ngồi xuống đất, cảm thấy cái mát lạnh giúp nó bình tĩnh lại, rồi nó nghĩ đến ông bố giáo hoàng, đến các anh chị của nó. Nó vẫn biết mình không thông minh bằng anh Cesar, không mạnh khỏe bằng anh Joan, nhưng dù thua kém mọi mặt, nó vẫn hiểu một điều mà các anh nó không hiểu. Đó là cái tội tham ăn và quá độ của nó không đến nỗi đen tối, như sự tàn nhẫn của Joan hay cái giả tâm đầy tham vọng của Cesar. Nhưng với một trí tuệ sắc sảo thì cũng có làm gì được đâu, có hơn gì nó đâu. Ngẫm lại tình cảnh gia đình, Geoffrey kết luận, sự thông minh thật chẳng là gì nếu so sánh với một lời khuyên của một tấm lòng trong sạch và của một con người đức hạnh. Joan là người tệ nhất trong mấy anh em. Joan luôn chửi rủa nó từ ngày nó còn bé xíu và chỉ sẵn lòng chơi với nó trong những trò mà anh ta biết chắc là sẽ thắng. Cesar, với trách nhiệm ông hoàng của giáo hội Công giáo La Mã, đôi khi quở trách nó vì cái tội quá độ. Tuy nhiên, anh ta rầy la với thái độ đàng hoàng hơn là tàn nhẫn, muốn làm nhục nó như thái độ của Joan. Nó quý chị Lucrezia nhất. Tình cảm của chị ấy đối với nó thân ái, dịu dàng. Nó luôn cảm thấy dường như mỗi lần gặp nhau chị rất vui mừng. Còn giáo hoàng, cha nó gần như chẳng quan tâm tới nó. Lại cảm thấy bồn chồn, Geoffrey quyết định phải đi tìm cho ra Sansa, bắt buộc cô về. Nó đứng dậy, bước theo một lối đi nhỏ giữa những hàng cây, nhưng vừa ra khỏi nơi cắm trại dưới trời đêm, nó nhìn thấy hai cái bóng. Trước khi nhìn rõ cô ta, nó đã nghe tiếng cô cười, rồi ánh trăng khuya rọi sáng hình ảnh Joan và vợ nó đang tay trong tay dạo bước. Nó lặng lặng theo hai người trên đường về. Tới nơi, Joan và Sansa dừng bước cuốn lấy nhau. Geoffrey nhếch môi khinh bỉ, đứng trơ trơ ngắm cái cảnh anh nó cúi xuống đắm đuối, trao cái hôn chia tay lên môi con vợ nó. Lúc đó, nó thấy thằng anh thật là đê mạt. Hơn thế nữa, nó thấy trong thằng anh một điều gì có vẻ bán bổ, vô đạo. Nó thề sẽ lột mặt nạ anh nó. Thình lình, nó nhận ra một cách thật sáng sủa, rõ ràng, không còn chút nghi ngờ thắc mắc nào. Khi hạt giống của Dentress gieo vào tử cung của mẹ đồng trinh bởi thánh linh,
cũng có thể đã đặt luôn cả mầm tội lỗi do không biết hoặc chẳng nhận ra cho đến khi kết trái mới bị phát hiện. Lúc anh nó vừa quay ra về, trong một lúc sáng suốt hiếm hoi, nó rút dao găm dung lên. Nó chợt nghe anh nó nói với Sonia: anh sắp chỉ huy đội quân tòa thánh, đến lúc đó em sẽ thấy anh hành động. Joffre lắc đầu, cố dằn cơn giận, rồi nó điềm tĩnh đến bất thường và lý luận. Những cuộc chiến vô ý thức để giành thắng lợi chính trị chán ngắt, chẳng thú gì gì nên nó không quan tâm. Dùng vũ khí để lấy đi một mạng sống, để bị đầy địa ngục vì mục đích quân sự thì chẳng có nghĩa gì. Nó nghĩ liều mạng giết người thì phải là chuyện cá nhân, và cái giá đó quý giá hơn nhiều. César cũng đang bồn chồn. Buổi chuyện trò với Lucrezia làm tim anh nặng nề và không sao ngủ được. Giờ hỏi, César biết giáo hoàng đã về khu nhà riêng, nhưng anh vẫn cảm thấy phải thưa chuyện với ông ngay. Ông đang ngồi bên bàn làm việc, đọc và ký những văn bản do hai thư ký trình lên. Ông cho phép họ ra ngoài. Khi César vào phòng, anh ngạc nhiên vì nghị lực của cha, tiến lại nhận vòng tay ôm của ông, nằm cây củi bập bùng cháy trong cái lò sưởi khổng lồ. Giáo hoàng đã thay đồ ngủ, áo ngủ dài bằng len, áo choàng ngoài bằng lụa thêu viền lông thú. Ông bảo để cơ thể ấm áp chống với những cơn gió mang mầm bệnh sốt rét của thành phố La Mã. Trên đầu ông là cái mũ nhỏ ba cạnh màu hồng ngọc, trông chẳng đẹp đẽ gì. Giáo hoàng thường nói, là một giáo hoàng thì luôn phải trưng bày sự giàu sang của giáo hội nơi công cộng, chỉ khi ngủ mới có giấc ngủ đơn giản của một nông dân. Ông cất tiếng hỏi, sao con gái của cha tâm sự những gì với ông anh yêu quý thế? Có phàn nàn chuyện chồng con không? Sư gia ngạc nhiên nghe ông bóng gió, làm sao ông biết được tâm sự của Lucrezia? Anh trả lời, cô ấy không được hạnh phúc với chồng. Ngẫm nghĩ một lúc, ông bảo, phải thú thật là chính cha cũng không cảm thấy vui nữa với cuộc hôn nhân của con gái cha, dù đó chẳng phục vụ được lợi ích chính trị nào. Chưa bao giờ cha thực sự ưa thằng con nhà Sforza đó. Nó không đáng giá bằng một tên lính quèn. Đệ nhị Moro bây giờ cũng không còn giá trị với chúng ta nữa. Lão thiếu sự trung thành, không phải lúc nào ta cũng có thể tin tưởng được. Đúng, lão là người chúng ta cần trong khối liên minh, nhưng cũng khó đoán trước được hành động của lão. Tuy nhiên, cha cũng phải suy tính chuyện tình cảm của em con. Con đồng ý chứ? César nghĩ Lucrezia sẽ rất vui mừng và cô sẽ cho anh là một vị anh hùng. César hỏi, chúng ta sẽ hành động cách nào? Vua Ferdinand đề nghị cha kết bạn với hoàng gia Nap. Rõ ràng là mặc dù thằng Joffre lấy con sang xa nhà họ, nó đã lọt được vào doanh trại bên đó, nhưng chẳng đem lại lợi ích gì cho ta. Thật ra nó còn làm chúng ta tổn hại nữa. Trừ khi chúng ta có thể sửa chữa cái khoảng trống đó bằng một mối giao hảo mới. César nhăn nhó hỏi, thưa cha, thật tình con không hiểu. Mắt giáo hoàng sáng lên, dường như ông rất khoái trá với nguồn cảm hứng mới nhất này. Anh trai của Sancia, thằng Alfonso, có thể là một mối rất xứng đáng với Lucrezia. Cứ lúng túng mãi vì sợ làm nhục nhà Sforza, nhưng bây giờ thì đáng phải xét lại chuyện này. Bảo Lucrezia, cha sẽ cân nhắc để thay đổi tình trạng của nó. Ông xô ghế đứng dậy, đi tới lò sưởi lấy que sắt khều lửa, rồi ông quay lại nói với César, này con biết chúng ta phải kiểm soát quốc gia tòa thánh, mà những đại diện của giáo hoàng giống như những chiến tướng tham lam, luôn luôn đấu tranh. Họ tranh đấu với cả vô quá luận của giáo hoàng, áp bức và dắt kiệt sức nhân dân. Chúng ta phải làm điều gì để đem họ vào trật tự chứ? Vậy là cha đã có kế hoạch. Các vua Pháp và Tây Ban Nha đang thống nhất đất nước họ để đặt dưới sự lãnh đạo của tập quyền trung ương. Chúng ta cũng phải làm như thế. Đó là chuyện bắt buộc phải làm vì nhân dân và vì quyền lợi của giáo hoàng. Nhưng cũng vì gia đình ta nữa. Nếu ta không tạo nên một tập đoàn cai trị Borgia, một chính phủ thống nhất để thúc đẩy các địa phương nhìn nhận quyền lực của La Mã và giáo hoàng, thì con và toàn thể gia đình ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Vậy thì chúng ta phải có người tài giỏi trấn thành để dẹp tụi địa phương manh nha trỗi dậy, đồng thời ngăn chặn ngoại xâm, những kẻ có tham vọng cầm đầu đất nước này. Giáo hoàng im lặng, chìm trong suy tưởng, Caesar cúi đầu nói.
Con là một hồng y của giáo hội, thưa cha, con sẵn sàng phục vụ.
Giáo hoàng nghiêm nghị nhấn mạnh từng lời. Cha không cần phải nói với con sẽ nguy hại đến thế nào nếu cha chết, và một giáo hoàng thù địch như Delarove được bầu lên. Cha cũng không dám nghĩ đến những gì sẽ xảy ra cho em gái con. Địa ngục trần gian còn khủng khiếp hơn cõi âm ti.
Cha ơi, sao cha lại nói với con những điều này? Chúng ta chưa đến nỗi phải run sợ mà. Cha cũng chưa khởi sự những công việc có ích cho giáo hội, vì vậy con tin chắc cha còn sống nhiều năm nữa.
Giáo hoàng hạ giọng. Dù nguy hiểm thế nào, chỉ duy nhất hai người trong triều đình này con có thể hoàn toàn tin tưởng, một là Don Michelotto.
Chuyện đó là đương nhiên rồi, vì ai cũng thấy sự ưu ái của cha đối với ông ta. Phần con, từ ngày còn bé con đã tin tưởng ông ta. Chỉ có điều, đối với con, đời ông ta có vẻ bí mật quá. Con chưa bao giờ hỏi cha điều này, làm sao mà một người dân Valencia lại có thể len lỏi vào công việc của La Mã đến như vậy?
Giáo hoàng kể cho con nghe về Miguel Corollo, tức là Don Michelotto bây giờ, Caesar bảo.
Nhưng ông ta cũng là con người với cái biệt danh kẻ thắt cổ.
Đúng vậy, người ta gọi hắn là kẻ thắt cổ, nhưng hắn còn nhiều tài hơn thế. Hắn là một người cầm quân thật sự có tài, một chiến binh hung bạo, và quan trọng nhất là hắn có thể chết để bảo vệ gia đình ta. Lòng trung thành của hắn cũng mãnh liệt như sự thịnh nộ của hắn. Vậy đừng có lầm lẫn, hắn không chỉ là một tên sát nhân đâu, hắn đáng được ta tin tưởng tuyệt đối.
Thế còn người thứ hai?
Người thứ hai là Dua Brandao. Cha có thể cho con biết một chút quá khứ của ông ta. Nhiều năm trước, ông ta bị bắt làm tù binh rồi được giải đến cha để thay thế gã thông dịch tiếng Anh không có khả năng. Nhưng lúc đó, ông ta đã bị quân lính của ta đánh tơi tả vì nhất định thề là không nhớ gì những chuyện đã qua.
Và vì vậy cha đã giữ ông ta lại luôn.
Mới nhìn thấy ông ta cũng bẩn thỉu, tóc tai bù xù như những tù binh khác. Nhưng sau khi được tắm rửa thay quần áo đàng hoàng, ông ta được đưa đến trình diện ta. Thái độ của ông ta gợi cha nhớ lại một người có tên là Edward Brompton, một người Do Thái cải đạo. Cha đã thấy người đó một lần từ lâu lắm rồi, nhưng cha rất nhớ, vì đó là người Do Thái đầu tiên từ trước tới nay làm hiệp sĩ, và phục vụ rất hiệu lực cho vua Edward đệ tứ của nước Anh. Trước đó, ông ta từng phục vụ dưới trào vua Richard đệ tam, là bào huynh của Edward và đã bị sát hại bởi người của Henry Tudor như con đã biết. Brompton đã tham dự những trận đánh lớn cả bộ lẫn thủy khi phục vụ anh Edward đệ tứ và đã cứu toàn bộ hạm đội của vua em Richard đệ tam. Thế rồi, thời điểm Brompton biến khỏi nước Anh cũng là thời gian Dua Brandao bị ta bắt tại La Mã. Triều đình Tudor sẽ giết ông ta ngay nếu họ bắt được, và hiện nay ông ta luôn sống trong mối hiểm nguy rình rập của những gián điệu thuộc triều Tudor.
Đó là những lý do làm ông ta phải đổi tên, phải không cha? Nhưng ông ta là người Do Thái thật à?
Ông ta đã cải đạo thành người Thiên Chúa giáo, vì cha thấy ông ta rước mình thánh mà. Giả lại, suốt bấy nhiêu năm, ông ta phục vụ cha và giáo hội còn sùng kính hơn nhiều kẻ khác. Cha chưa thấy ai can đảm và thông minh hơn ông ta, một chiến sĩ giỏi, cũng là một thủy thủ tài năng.
Con chẳng có gì phải phản đối vì ông ấy là Do Thái. Con chỉ không hiểu những người khác nghĩ gì khi biết vị đứng đầu tòa thánh lại được cố vấn bởi một người không thuộc đạo Công giáo.
Caesar vui vẻ hỏi, giáo hoàng mũm mỉm cười, bảo,
cha mừng vì con không phản đối, con trai ạ.
Rồi ông nghiêm trang tiếp, con biết quan điểm của cha về thực trạng của dân Do Thái mà, Caesar. Khi vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella của Tây Ban Nha yêu cầu cha bỏ tù, tra khảo, xử tử những người Do Thái đã dám bí mật thực hành tín ngưỡng của họ, cha đã từ chối. Cha bảo với hai vị đó rằng cha tin tòa án tôn giáo của Tây Ban Nha cũng như lối đối xử với dân Do Thái của họ
là một điều ghê tởm. Dù sao, dân tộc này đã cho chúng ta phép tắc, cho chúng ta Đức Giê-xu. Chẳng lẽ cha giết họ vì cái tội họ không tin Giê-xu là con Thiên Chúa sao? Cha sẽ không làm thế. Cha không thể luôn luôn ngăn được dân chúng của ta, kể cả những chức sắc của giáo hội, tấn công hay xâm phạm người Do Thái. Nhưng chắc chắn, đó không phải là sách lược của cha.
Caesar biết khi các giáo hoàng được bầu lên, một phần trong buổi lễ có cảnh vị tân giáo hoàng sẽ được người đứng đầu cộng đồng Do Thái ở La Mã dâng lên bộ sách luật bằng tiếng Hebrew. Tất cả các giáo hoàng trước kia đều cầm lấy bộ sách rồi quăng xuống đất. Nhưng cha của anh thì không làm thế. Trong giai giáo hoàng, ông cũng từ chối nhận bộ sách, nhưng sau đó ông kính cẩn đem về.
Thưa cha, sách luật của cha thì sao?
Cha không làm hại họ, cha chỉ đánh thuế họ thật nặng.
Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 6 của tác phẩm Gia đình Giáo hoàng. Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Yune xin hẹn gặp quý vị cùng với Gia đình Giáo hoàng trong tập 7. Xin tạm biệt, cùng lời chúc sức khỏe chân thành nhất.